Mời anh chị em chúng ta dành ít phút để chiêm ngắm Đức Giêsu ở dưới sông, dòng sông Giô-đan. Sông Giô-đan là sông nhỏ lắm, không có lớn lắm, và Ngài chịu phép rửa từ ông Gioan Tẩy Giả. Đức Giêsu đứng xếp hàng chung với những người thu thuế và tội lỗi, đứng xếp hàng chung với những người thu thuế và tội lỗi. Ngài chờ đến phiên của mình để được Gioan làm phép rửa. Gioan đã bối rối và khước từ. Đấng mà ông nói là ông không đáng xách dép, đấng là thẩm phán quyền uy xét xử mọi người, đấng sẽ ban phép rửa trong thánh thần, vậy mà đấng ấy lại cúi mình xin ông làm phép rửa sám hối, ăn năn, thú tội. Đức Giêsu mời ông Gioan cứ làm, dù ông không hiểu. Và Đức Giêsu nhắc cho ông Gioan biết rằng cái chuyện mà ông sắp làm là phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, phù hợp cho cả Gioan lẫn cho Đức Giêsu. Thành ra câu nói của Đức Giêsu bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Thưa anh chị em, câu đó là câu đầu tiên, câu nói đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin Mừng Matthew. Cái câu nói này tóm gọn cả cuộc đời tương lai của Ngài. Cả cuộc đời tương lai của Đức Giêsu, Ngài chỉ muốn giữ trọn, làm trọn cái điều Thiên Chúa muốn, mà Ngài gọi là đức công chính. Đức Giêsu đã hạ mình trước mặt Gioan, và Ngài còn dìm mình thật sâu trong dòng nước. Ngài chia sẻ cùng một dòng nước với những hối nhân. Ngài liên đới với sự hoán cải, sám hối của cả dân tộc Do Thái. Lạ thay, chính lúc Đức Giêsu tự hạ, dìm mình như thế, xóa mình như thế vì vâng phục ý của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa lại muốn long trọng tôn vinh Ngài. Thánh Matthew viết, sau khi Ngài được chịu phép rửa xong thì lập tức Ngài lên khỏi nước và các tầng trời đã được mở ra. Tầng trời được mở ra là dấu hiệu Thiên Chúa muốn ngỏ lời. Điều gì nữa? Thần khí Thiên Chúa đáp xuống và ngự trên người. Theo Tin Mừng Luca thì Đức Giêsu đã được thụ thai nhờ Thánh Thần. Nay Ngài lại nhận được Thánh Thần để bắt đầu sứ vụ. Matthew cũng nói Đức Giêsu thụ thai nhờ Thánh Thần. Và bây giờ Ngài nhận Thánh Thần để bắt đầu một sứ vụ mới. Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Chúa Cha trìu mến, giới thiệu cho chúng ta con của Ngài. Chính giây phút này đây, giây phút Giêsu còn đứng dưới dòng nước, có khi chưa lên khỏi bờ, thì Cha đã tấn phong Giêsu là Mêsia, con là con của Cha. Và là Mêsia theo kiểu một người tôi tớ, ta hài lòng về con. Đức Giêsu hiểu cái điều mà Cha nói với mình, và Ngài cảm được sự hiện diện của Thánh Thần trên mình, và Ngài biết rằng mình được đi vào một khúc quanh mới trong cuộc đời. Bây giờ mình 36, 37 tuổi. Qua bao năm cầu nguyện, bây giờ Đức Giêsu được Cha tỏ lộ về căn tính và về sứ mạng của Ngài. Ngài là Thiên Sai, Ngài là Đấng Mêsia, Ngài sẽ được Cha sai đi để làm việc của Cha. Ngài được sức dầu Thánh Thần để làm việc cho Cha. Ngay giây phút này, dưới dòng sông này, Cha đã nói như thế. Nơi sông Giô-đan này, Cha đã chuẩn nhận một cách long trọng và dứt khoát về Giêsu. Và như thế cả con người của Đức Giêsu ngay bây giờ bừng lên ánh sáng và sức mạnh. Và Đức Giêsu biết rằng giai đoạn ẩn dật ở Nazareth đã kết thúc, đã đến lúc Cha muốn Ngài lên đường. Thưa anh chị em, kinh nghiệm ở bên sông Giô-đan, Đức Giêsu suốt đời chẳng bao giờ quên được. Kinh nghiệm ấy được sống và lớn lên trong suốt đời của Ngài. Đâu phải chỉ bữa nay Ngài mới đứng chung với tội nhân. Những năm sau đây, Ngài gần họ, nâng dậy họ, gánh lấy tội của họ. Đâu phải Ngài chỉ đứng xếp hàng với tội nhân và coi mình tội nhân đâu. Ngài đã chết như một người tội nhân. Ngài chết với những tội nhân và chết như một tên tử tội ở trên thập giá. Các tầng trời đã mở ra, đã được mở ra và không bao giờ khép lại, không bao giờ khép nữa. Sự hiện diện, lời nói và hành động của Đức Giêsu luôn là một vén mở về khuôn mặt của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm người, nơi con của Ngài, vì thế nên trời mở mãi thôi, mà trời không khép nữa. Thần khí của Thiên Chúa đã ngự trên và ngự trong Giêsu. Thần khí là bạn đường hướng dẫn, sau này sẽ hướng dẫn Đức Giêsu vào hoang địa, để rồi sau đó đưa Ngài đi rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật. Và Chúa Thánh Thần cũng làm cho Giêsu có khi hớn hở vui mừng ca ngợi Thiên Chúa Cha. Và nhờ Thánh Thần, Đức Giêsu đã sống suốt đời như con của Cha, và hôm nay được Cha khen luôn làm điều đẹp lòng Cha. Không phải chỉ bây giờ, suốt đời lúc nào cũng đơn sơ, phó thác, khiêm hạ. Phép rửa ở sông Giô-đan chuẩn bị cho phép rửa ở nơi thập giá, phép rửa bằng cái chết. Đức Giêsu đã từng hỏi hai chú môn đệ của mình: anh em có dám chịu cái phép rửa mà thầy sắp chịu không? Giêsu không chỉ chịu phép rửa ở Giô-đan, Ngài còn sẽ chịu một phép rửa bằng chính cái chết của Ngài. Mời anh chị em chúng ta nghĩ lại việc chúng ta đã được chịu phép rửa. Ước gì chúng ta sống phép rửa của mình. Ước gì chúng ta chịu dìm mình. Có ai thích dìm mình không? Có ai thích xóa mình đi không? Có ai thích đứng chung với những người bê bết không? Có ai thích mang tiếng xấu không? Chúng ta làm thế nào để dìm mình, để chôn mình, chôn đi cái tôi ích kỷ và sau đó được rạng rỡ trong cái tôi tự do. Tôi thích bữa nay chúng ta đọc một lời nguyện về tạ ơn ạ. Ơn Chúa ban lớn quá, tôi không xứng đáng. Và anh chị em cũng thế, chúng ta không xứng đáng được ăn nhiều bữa ăn như thế. Chúng ta được ăn, anh chị em ơi, như thế 170 bữa ăn, 170 hơn nữa một tí những bữa ăn này. Và đều là những bữa ăn thịnh soạn mà Chúa biếu chúng ta, bữa ăn lời Chúa. Và anh chị em biết đấy, đâu có phải ai cũng được hưởng bữa ăn này. Đấy, cô này cô ấy nói: đến đây thì tôi được hưởng 10, dù có ở nhà nghe cũng chỉ 6 thôi, không có thể hơn được. Vâng, thế anh chị em có thấy tạ ơn là số 128? Lời nguyện này có một người trong nhà dòng tôi thích lắm: con tạ ơn Cha
vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con lấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con và quên rằng đời con được bao bọc bằng ơn sủng. Tạ ơn Cha vì những gì Cha luôn quyết không ban
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em vui bình an.
Cảm ơn Chúa.